chị được tha rồi đó. Thì thôi, ông con đây dám chơi. Không, ông đây, tao đại diện nhà nước, không bao giờ nói dẫn chơi với mày. Mày được thả còn cho mày ăn uống nữa. Chuyện gì tôi không hiểu. Này nhé, từ giờ phút này mày được công an quản lý, nghĩa là mày được công an canh giữ, chăm sóc, ăn mặc đầy đủ. Mày sẽ được giáo dục, nhưng không được ra ngoài khi chưa có lệnh, mày hiểu không? Kỳ không? Vậy là tôi bị tù. Mày không phải bị tù, rồi từ từ mày sẽ hiểu. Tù mà không phải tù, thằng bò chẳng hiểu đách gì hết. Nghĩa là nó hỏng bị bắn chết, hỏng chết là được, nó yên tâm trở lại. Mày đói bụng chưa? Còn phải hỏi, cả ngày hôm qua, tối qua đến giờ, lúc nãy sợ no bụng, bây giờ hết sợ mới thấy đói dã rời. Đói. Nó nói mà nước miếng trào ra trong bụng, sán lại quậy tùm lum. Được cho mày ăn. Nhà nước ta bao giờ cũng nhân đạo đối với mày, khoan hồng rộng lượng, mày nhớ đấy nhé. Đủ má, không chửi thề không được. Bắt con người ta giam cầm cho ăn uống chút đỉnh còn nói nhân đạo, nhưng cũng chửi thầm thôi. Nhìn nhục mới qua khúc này được. Nó nhe răng ra cười, giả biết. Ông công an vui vẻ, mày muốn ăn là có ăn. Gõ mặt lên bàn, lên mặt bàn mấy tiếng, một chú công an nhỏ thó ốm bước vô, báo cáo anh có em. Đem thằng này xuống cho ăn uống đàng hoàng, giả dọ. Tối nay cho nó thay bộ đồ sạch sẽ, sau đó cho nó đi ăn nhà hàng rồi chụp hình. Nhà hàng sang trọng đấy nhé. Thoát một cái, món vật mà khi nó bò hay nhúc nhích đã thun lại, rồi biến đi đâu mất tiêu. Cơn sợ ồn ồn kéo đến làm nó hoa cả mắt. Cho mặc, cho ăn, chuyện gì đây? Thôi chết mẹ, chắc nó bị tội xử bắn thiệt rồi. Người ta nói trước khi hành hình, tội nhân thường được mặc ấm ăn no. Mấy thằng cha này nói chuyện tin được sao? Hồ sơ của nó lại được lật ra. Mày tên gì? Nó quên mất là ở dưới phường nó đã có họ, có tên. Tôi không có tên gì hết trơn. Lại bò, không phải tên mày. Nhớ ra nó lật đật gật đầu. Phải phải, tên tôi đó. Mày họ Lại. Họ Lại, họ Lại gì tôi không biết. Ở dưới phường đặt cho tôi tên vậy. Nói cho có họ, có tên như người ta. Thôi được rồi, xong, dẫn nó đi. Chú công an nhỏ thó đưa tay búng kêu cái cách. Mày bò theo tao. Thằng bò còn ngập ngầy ngừ một giây, nó đưa khuôn mặt của kẻ tử tội ai oán nhìn ông công an. Là ông ta cũng nhìn lại và nháy mắt. Thấy chết hồng cứu còn vui mừng sao? Nó bò theo chú công an. Vào đây. Cũng là một phòng giam khác thôi, nhưng bên trong căn phòng lại có một cái giường nhỏ, một cái bàn gỗ chỏng chơ, đặt một cái ca nhựa. Phòng này chắc có người vừa ở. Nó vừa lọt vô tới thì cánh cửa đã đóng và khóa nghiến lại phía ngoài. Thì ra cũng tù thôi, hơn cái đách gì chớ. Nó ngồi xổm trong một góc, lo và nhớ con quê, oán trách ông trời nguyền rủa số phận. Đến trưa cửa hé mở, người ta chuồn vào cho nó một cái khay đặt dưới đất. Trên khay một tô hủ tiếu nóng còn bốc khói và hai cái bánh tiêu giòn tan. Thế đồ ăn ngon quá, nhưng cổ nó đắng nghét. Nó đang lo cho con quê, đang sợ chết, còn bụng dạ nào muốn ăn nữa. Chú ơi, nó đập cửa khóc hu hu và gào lên. Càng lúc càng khóc lớn, gào lớn. Này ăn đi, làm gì mà khóc lóc inh ỏi thế? Chú công an canh gác ở ngoài cửa nạt. Chú ơi, từ tôi khi nào bị bắn hả chú? Chú nói cho tôi biết đi, năn nỉ chú. Cái gì mà năn nỉ, đồ điên, mày sướng thế mẹ còn khóc. Được ăn được mặc, phòng giam này cũng đặc biệt nữa, địt mẹ nhóc con. Tôi hỏng muốn được ăn được mặc gì hết trơn, thả tôi ra, thả tôi, đừng bắn tôi. Ai bắn mày cho khí đạn hả? Đâu có ai bắt mày, thả mày ra cho mày chết đói hư, ngu. Nó gào lên, thả tôi ra, thả tôi ra. Mày có câm mồm không? Thằng bò sợ quá hóa liều, không thả tôi chửi ra nghe, tôi chửi. Nó không thèm khóc nữa, khóc cũng đã nhiều rồi, được gì chứ? Thôi thì có chết cũng chửi cho sướng miệng. Nó chửi đủ tiếng tục tiễu, tầm bậy tầm bà, lúc cao giọng lúc xuống giọng cho có âm có điệu. Trong lúc chửi nó nhớ tới một người đàn bà. Bà ta phải nổi tiếng chửi hay ở chiếc khu hàng Tam Đa, buôn bán cho vay nợ lãi chạy mối. Bà ta sống bằng cái lỗ miệng, chửi hồng hay sao được. Nó còn lâu mới chửi hay như bà ta. Thằng kia không được chửi, câm mồm. Thằng bò biết rồi, nếu nó lặng im không ai nhớ tới nó nữa, nó càng chú chéo. Không thả là tôi chửi, tôi chửi từ sáng tới tối, tôi tới qua đêm đến sáng, chửi tới khi thả tôi thì thôi. Nói tới tiếng thả nó muốn khóc, đâu có hy vọng gì chứ. Hô hô, cách mạng đách gì bắt người ta ở tù vì tội ăn xin chứ. Nghèo ăn xin chứ đâu có ăn cướp, giật đồ. Hô hô, ức hiếp người ta khóa nẻ, hiếp người ta. Đồ ngu như chó, mày làm ồn ồn gì thế? Mày mới đồ chó, thả tôi ra, thả tôi. Lắc khóc một hồi, thằng bò thấm mệt, cổ hàm đặt, nuốt nước miếng thấy đau trong họng. Tô hủ tiếu cũng ngồi ngắt, nó không buồn dỡ tới, nó nằm trèo queo nghiêng mặt về phía tô hủ tiếu nó. Đã có mấy con kiến đang bò loanh quanh dưới đất chụm đầu vào nhau rủ rê. Một hồi nó ngủ thiếp đi.
Một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười, cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến tiếp mai. Đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đầy, tình đã mù trong sương khói, theo cơn gió lùa tàn tới.
Bao lâu thì nó trở dậy không biết, nó không tỉnh dậy mà bị dựng cổ dậy. Bàn tay buông ra nó lại lăn quay xuống đất. Ngọn đèn điện trên trần đã bật sáng từ lúc nào. Bên ngoài trời tối thui, vẫn trong phòng giam tù, cái khay đặt tô hủ tiếu hồi nãy ai đã đem đi đâu mất? Tao đưa mày đi tắm rửa. Sao lại phải tắm rửa chứ? Nó lì lại không đi. Chú công an dỗ, mày vô tắm rửa rồi mặc đồ mới vào đi, sau đó đi ăn. Ăn ở đâu, mày muốn ăn ở đâu thì vào đó, mày hên lắm nha. Không ai được chế độ ưu đãi như mày. Phải từ tội nào cũng được như tôi hết mà. Từ tội, ai bảo mày vậy? Chứ không bắt tôi chi vậy. Chứ công an cười, mày tắm rửa đi đã, ăn uống xong rồi biết. Thằng bò nghi lắm rồi, ăn uống xong đời nó đi đứt. Bộ người ta đợi đêm tối xuống mới bắn nó sao đây? Thôi thì tùy cơ ứng biến, tới đâu hay đó. Nếu mình trốn được, nó ngoan ngoãn bò theo chú công an đi rửa giấy thay đồ. Mày mặc áo sạch cũng như không, mày bò như vậy là dơ hết. Chú công an ném cho nó một cái lược, mày chải đầu đi. Thủa dưới đất chui lên tới giờ nó đã biết chải đầu bao giờ. Tóc lưa thưa thôi, mà hễ dài là nó nhờ mấy đứa bụi cầm cái kéo cắt mấy đường lại gần chỗ bụi. Tôi không chải. Không chải thì thôi, mày đói bụng chưa? Đói. Nó muốn sớm thoát cảnh giam cầm ở đây. Chú công an đưa tay nhìn đồng hồ. Được, đưa mày đi ăn xong là tới giờ. Bộ, hả? Mày nói gì? Bộ tôi tội nặng lắm sao mà giết tôi? Tên công an ngạc nhiên nhìn nó rồi phá ra cười. Phải, tội mày nặng lắm, bắn bỏ. Tôi, mày tội gì nào? Mày khai ra ta coi có giúp mày được gì không? Tôi giấu có mấy đồng đô la dưới đất. Mặt tên công an sáng trưng, ở đâu mày giấu ở đâu? Còn đâu nữa, tôi chôn dưới đất nhưng khi đào lên thì bị lấy hết rồi. Ai lấy của mày? Chú công an phường 8. Cái mặt của tên công an chất lại thay đổi đột ngột. Mày đừng nói dốc, cái mặt mày làm gì có tiền. Thôi bỏ chuyện đó đi, mày không có tội gì đâu, mà chính quyền thấy mày ở lề đường nói khác, thương muốn giúp đỡ mày biết chưa. Nữa lại có chuyện nhân đạo. Ôi già, sao cả đống ở đường ở chợ ăn xin chết đói hỏng thương mà chỉ đi thương mình nó. Còn lâu nó mới tin. Cái mặt nó răn rốn lại như chú khỉ ăn nhầm trái ớt hiểm, vừa nhăn vừa giận. Giờ cho mày đi xe hơi sang trọng nghe. Tôi hổng thích xe hơi. Hách không, vậy mày thích gì? Tôi thích được thả ra tôi về lề đường. Mày sắp hết ở lề đường rồi, không cho mày ở đó nữa. Nó được bỏ lên xe. Một tài xế lái ngồi trước, còn nói với chú công an ngồi đằng sau. Xe chạy xa lắm, lòng nó hồ nghi nôn nóng. Và rồi xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Lên lầu, chú công an đi trước, nó bò từng nấc cầu thang theo. Nó không thể nào hiểu nổi sao tự nhiên nó được trọng vọng quá vậy. Chú công an gọi tới ba món mà tên món ăn nào nó cũng chưa hề nghe qua. Hắn ta còn đỡ thằng bò ngồi lên ghế bọc da, có tay dựa vào, còn gọi nhà hàng lấy một cái gối chèn chỗ ngồi cho nó. Cha ơi, mấy món thức ăn đến chết nó cũng không thể tưởng tượng nổi. Có ngày nó được nuốt vào bụng, nó nhai rất lâu, nuốt từ từ để thưởng thức hương vị. Con quên nếu có được ăn những món này thì sướng phải biết. Mai mốt gặp lại kể ra chắc con quê không tin, mà bọn bụi đời cũng cho nó nói dốc mà thôi. Nhưng làm gì nó có gặp lại được con quê nữa. Người ta nói đầu treo trên sợi tóc, nó hiểu ra sợi tóc mong manh vô hình. Khi sợi tóc đứt ra là nó chết. Không được, nó phải sống. Nó quá nhớ cái lề đường tự do mà nó bò hàng bao nhiêu lần trên đó. Trong mắt nó còn in rõ ở khoảng nào những hòn đá bị nảy lên hay vỡ, ở chỗ nào là ở ô gốc cây và đoạn nào nhiều cứt chó nhất. Và mấy bụi cỏ cố chen nứt lên trong kẽ đá, đôi khi cũng có một vài bông hoa cỏ dài li ti màu vàng tươi bị nát gấu dưới chân người. Rồi cái mặt con quê ốm nhom đen điêu mà cái miệng nó cười duyên hết biết. Lúc này con quê đã bế đứa con và mong chờ nó. Còn bảy cá tôm nữa, gầy mà cao như cây mía, trên dưới thẳng đột một đường. Vậy chớ mấy chú bác bụi đời cũng thèm ứ nước miếng chớ chơi đâu. Mới có bấy nhiêu mà nó nhớ tiếng nói tục, tiếng chửi nhau của dân bụi trước khi đi ngủ. Có đôi cánh mà bay về một cái, thức ăn hết thấy ngon, nó bỏ đũa. Mày no rồi hả? Sao ăn ít vậy? Ăn no đi. Nó cũng thấy tiếc nhưng ăn không vô thật. Nó ngồi ngẫm nghĩ một kế nào đó có thể thoát thân. Khó quá, tên công an còn có súng kề kề, dám bỏ mạng lắm à. Sau cùng nó quyết định một kế. Đồ ăn sang quá, tôi ăn không quen. Nó đưa tay ôm bụng, sao đau bụng phải nè. Ui chao, nó muốn phun, chú ơi. Tên công an đang say mồi với ly bia bốc cào nhào, mày nhiều chuyện quá, sao chọn đúng lúc này mà đau. Bởi ăn mấy thứ nhà giàu không quen chú ơi, có thức ăn ngon vô trong bụng, sẵn lại nó giành nhau nó quậy dữ lắm. A à, cái miệng thằng đần này, mày nói một câu vừa hay vừa ý nghĩa, chú đúng đấy chứ. Sẵn lại trong bụng thằng mặt rệp mày này cũng như hắn, trong mấy chục năm qua đeo đuổi cuộc cướp chiếm, tưởng đã bỏ thay không tựa hưởng được gì. Nhiều chuyện danh con. Hắn đỡ thằng bò xuống địa chỉ phía nhà vệ sinh, mày vô đó đi lẹ lẹ. Lẹ sao được chú ơi, mình muốn lẹ mà nó không muốn lẹ. Cái bụng tôi nó quặt như sắp đứt nè chú. Nó bò qua ghế tên công an, cái áo gió của hắn móc trên ghế ám trước mặt. Nó đưa tay lùa lùa lấy lối đi. Giờ áo tao mày. Nó bò như ma đuổi vào bên trong nhà vệ sinh. Chú công an yên tâm lắm, cái cầu thang ngay trước mặt, nó muốn gì thì cũng phải xuống đó, đâu qua được con mắt công an. Thằng bò vô trong rồi là nghĩ kế chuồn ngay, thoát một cái nó nếp mình luồn lách dưới mấy gầm bàn vô tuột phía trong, may quá. Bên trong có một phòng trống đựng vật dụng nhà hàng. Có một cầu thang nhỏ dẫn xuống bếp chính, nhà hàng dùng lối cầu thang này để đưa thức ăn lên lầu trên. Vậy là nó lẹ làng bò tuốt xuống phía dưới, suýt chút nữa một bồi bàn bưng khay thức ăn đạp chúng nó. Lúc đầu anh tưởng là một con chó lẩn quẩn, lúc nhận ra cái đống thịt có hình dạng con người, anh ta la lên: "Ê mày, ở đâu ra vậy? Này mấy người, chó phải không? Người mà." Nhà bếp xuống lại, một tên to lớn xách cổ thằng bò lên như xách một con ếch, giọng tàu líu lo, nó không nghe được một chữ. Một giọng đàn bà lơ lỡ đuổi nó đi, nó ăn cắp lót. Nó sợ quá, nghe ồn ào chú công an chạy xuống là rách việc hết trơn. Mà đuổi nó ra phía trước đường cũng như không. Tên tài xế có phần sự ngồi trong xe canh chừng, coi khó chót lọt. Nó chắp hai tay lạy rối rít, nước mắt chảy ràn rụa: "Thôi cho nó đi đi." Ai đó nói: "Vứt nó ra cổng sau lớn, đừng để nó ra ngoài là đuổi khách lên." Cửa bếp lớn mở, xô nó ra ngoài và đóng sập lại, như nó là một con chó đói hay một con ruồi có thể lẩn quẩn nhào vô. Tối thui không đèn đuốc, nhưng rồi nó cũng nhận ra phía sau là bãi đất trống. Nó bò đi thật nhanh, mặc nước dơ, mặc bụi gai đá sỏi. Có lúc nó đụng cả vào những con vật mềm mềm chạy long quăng, nó đoán là chuột. Nó bò lâu lắm, xa lắm, có lúc lẫn vào trong vườn nhà người ta. Nó nghe tiếng chó sủa, chó gầm gừ, thu mình trong bụi cây thủ thế với mấy hòn đá.
Nhiều về tình buồn như con nước đã người nào sang đâu. nên đôi tay không thể như nước mắt.